Thưa nữ công lược, chương 592, đầy tháng chung, góc truyện audio.com, Chu Đức Huệ quỳ trên mặt đất, giọng nói rõ ràng mạch lạc nhưng khó nén nổi sự lo lắng. Vốn là đồng ý với Lý Đại Nhân, kết quả lại nhận được thiếp mời của Ngũ gia. Nhị trưởng quỹ gánh hát nhà tiểu nhân đã dẫn theo vài đồ đệ tới chỗ Lý Đại Nhân, còn tiểu nhân thì đưa mấy đồ đệ khác tới đây. Do không đủ người, vì thế mượn tạm gánh hát khác hai tên chạy việc vặt. Không ngờ lại gặp phải Thế Tử gia và Ngũ thiếu gia. Thật đáng tội chết, nói tới đây thì bịch 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 dập đầu nghiêm túc ba cái, tiểu nhân đã trói người lại, giờ đang quỳ ngoài cửa. Nghe hầu phu nhân trách phạt, Thập Nhất Nương cũng không có trả lời ông ta ngay, mà bưng chén trà trong tay lên, dùng nắp chén gạt lá trà xanh ngắt đang lơ lửng ở trên mặt nước trà. Tiếng đổ sứ thanh thúy va chạm vào nhau vang lên trong gian phòng yên tĩnh, cho người khác cảm thấy một loại hơi dùng sức chén trà này sẽ đánh những lo lắng trong lòng. Giống như tình trạng của Chu Đức Huệ mình ở thời khắc này, chỉ cần người đang cầm chén trà tức giận, mình lập tức tan xương nát thịt. Như có tảng đá to nặng đè trong lòng, đầu của Chu Đức Huệ càng cúi thấp hơn. Vốn là tới rồi, thì dạy cho Ngũ thiếu gia nhà ta hát mấy câu, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngũ gia nhà ta cũng là người yêu thích ca hát, Thập Nhất Nương nhìn cả người Chu Đức Huệ khẽ run, nên lúc này mới dùng một giọng nói thờ ơ, nhưng mà lại xem Ngũ thiếu gia nhà ta như con hát còn vây quanh lại cười đùa, không khỏi quá thất lễ một chút. Người giống nhau trên thế gian này nhiều lắm, nếu đã có ý cố tránh vấn đề này, thì càng thu hút người ta chú ý vào, không bằng lấy tâm thái bình thường mà đối đãi. Huống chi các ngươi là người đi trong giang hồ, phải luyện chút bản lĩnh nhìn người. Hôm nay hai vị thiếu gia nhà ta ra ngoài uống rượu mừng, một người mặc lụa hoa, một người mặc gấm tứ xuyên, mà kẻ đó dám làm những việc như vậy, có thể thấy lá gan cũng cực kỳ lớn. Ta muốn trừng phạt hắn một trận, nghe ý của ông chủ gánh hát, kẻ này là mượn tạm từ gánh hát khác, chỉ sợ lại khiến ông chủ đây mất hết thể diện. Nói tới đây, trong giọng nói của nàng có mấy phần lưỡng lự, thật sự khiến người ta khó xử. Trước khi đến đây Chu Đức Huệ cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất, giờ lại nghe giọng điệu có chút độ lượng như vậy, chẳng khác nào lời kinh Phật vội nói. Nghìn sai vạn sai, tất cả đều do tiểu nhân không tỉnh táo. Phu nhân là người khoan dung độ lượng, tiểu nhân cũng không để cho thứ nhơ bẩn của tên đó dính đến Thế Tử gia, Ngũ thiếu gia và Tôn thiếu gia. Đợi khi nào biểu diễn xong, tiểu nhân lập tức lôi tên đó về xử trí, đuổi ra Yên Kinh. Nói tới đây, lại dập đầu một cái thật mạnh cho Thập Nhất Nương, sau đó lại ngẩng lên. Tôn thiếu gia, ý nói con trai của Phương Thị, ông chủ Chu mau đứng dậy đi. Mặc dù đã gả đến Từ gia lâu như vậy rồi, nhưng Thập Nhất Nương vẫn chưa quen với việc có người dập đầu cho mình lắm, ta cũng chỉ đến làm khách, cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Tam gia. Nếu ông chủ Chu đã có chủ ý rồi, vậy ta sẽ không nhắc lại chuyện này cho Hầu gia và Ngũ gia nghe nữa. Mặt mày Chu Đức Huệ cảm kích lui xuống, Từ Tự Chuân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thập Nhất Nương cười nói, sao thế, Từ Tự Chuân ấp úng nói, nếu tên đó không phải là người của gánh hát Đức Âm. Sao ông chủ Chu có thể xử trí hắn, dáng vẻ không cam tâm, Thập Nhất Nương sừng sốt, sau đó bật cười, tiến lên ôm vai Từ Tự Chuân rồi, góc truyện audio.com, thơm chụt vào trán cậu một cái, mặt Từ Tự Chuân ửng đỏ, mẫu thân, dáng vẻ không biết làm sao, Thập Nhất Nương thơm cậu đã chuyện của nhiều năm về trước, Chuân ca nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt của Chuân ca đang tràn đầy vui mừng, đã biết suy nghĩ, phân biệt thị phi. Sau đó lại khoác vai cậu đến bên kháng ngồi xuống, con nói rất đúng. Chu Đức Huệ vừa vào cửa đã không nói thật, con thử suy nghĩ một chút, nếu là người được mời dưới tiệc của Ngũ thúc lại là tới nhà Tam bá con biểu diễn. Nếu so ra thì kém hơn phủ nhà chúng ta, nhưng cũng không có gan mượn thêm người bừa bãi như vậy được. Phải biết rằng, thời điểm này, trong giang hồ tương đối hỗn loạn. Nội viện và ngoại viện cũng không được phân tách chia khu rõ ràng. Nếu dẫn theo là một kẻ trộm mà bị phát hiện hoặc đụng phải nữ quyến, vậy thì có chết vạn lần cũng không thoái thác được tội đó. Vì thế mới nói, kẻ đó quyết không có khả năng được mượn từ gánh hát khác tới. Lùi một vạn bước mà nói, cứ coi như là người đi mượn thì cũng khẳng định kẻ đó có quan hệ rất tốt với gánh hát Đức Âm. Ông chủ Chu không chỉ biết rõ ngọn nguồn gốc rễ, mà còn thường đi theo ông chủ Chu biểu diễn tại các nhà dưới tình huống thiếu người diễn. Vậy kẻ đó cũng được coi là thuộc một nửa trong đoàn hát rồi. Bằng không ông chủ Chu sao có thể nói là quay về sẽ xử trí đây. Từ Tự Chuân gật đầu, ông ta vừa mở miệng là đã nói được mời theo thiếp của Ngũ thúc con. Còn nói trước đó đã đồng ý với người khác, ngụ ý là nể mặt Ngũ thúc con nên ông ta mới nghĩ ra cách kia để tới nhà Tam gia sướng hát. Chúng ta vừa nghe tới đó, tự nhiên tâm sẽ mềm đi. Sau đó ông ta lại nói đã trói người đến, đang ở ngoài sân chờ chúng ta xử phạt. Chúng ta nghe thế, tức giận cũng tiêu tan đi không ít. Lại nhắc đến chuyện hôm nay cháu của con làm lễ đầy tháng, chúng ta nên nể mặt các họ hàng thân thích mà không nên làm lớn chuyện. Như vậy, Đông Hạ Tây Hạ ấy cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu mẫu thân đã biết rõ như thế, tại sao còn? Từ Tự Chuân nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, đó là bởi vì ông chủ Chu cho mẫu thân một kết quả xử trí cuối cùng vô cùng hài lòng. Từ Tự Chuân không giải thích được, Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, mỗi một nghề đều có một người hành nghề trong phạm vi nghề đó, mỗi một nghề đều có những luật riêng của nghề ấy. Quy định xử phạt của các gánh hát đó là mở từ đường ở trước mặt tổ sư gia của họ, mời các tiền bối có uy danh vọng trọng ở trước mặt các đồ tử đồ tôn mà nghiêm trị. Gánh hát Đức Âm là gánh hát lớn đứng đầu Yên Kinh, có ảnh hưởng sâu rộng ở Lê Viên. Kẻ đó dính vào các con ông chủ Chu dùng quy định của gánh hát nghiêm phạt hắn. Cho dù ông chủ Chu không đuổi hắn ra khỏi Yên Kinh, nhưng các gánh hát khác biết chuyện của hắn rồi cũng sẽ không tuyển dùng hắn nữa. Sau này, hắn không thể đi ca diễn, như vậy là đủ rồi. Có câu tục ngữ rất hay, chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người. Tuy kẻ đó bị ép không được ca diễn nữa, nhưng cũng có thể làm việc khác. Có một tia sống sót cũng sẽ không tới đây làm loạn. Vậy hà cớ gì chúng ta phải chọc vào phiền phức như thế? Còn có một nguyên nhân Thập Nhất Nương không nói cho Từ Tự Chuân. Nếu là nàng tự mình xử trí những người này, tất sẽ kinh động Thái Phu Nhân, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, thậm chí là... Góc truyện audio.com, Ngũ Phu Nhân, lại khiến Từ Tự Giới trở thành trung tâm chú ý của mọi người một lần nữa. Chuyện cũ này, đối với Từ Tự Giới là một thương tổn. Nhưng giấy không thể gói được lừa. Nàng muốn đợi Từ Tự Giới lớn hơn chút nữa, tìm một cơ hội thích hợp để nàng tự mình nói cho con biết về thân thế con, mà không phải đợi đến khi nghe được tin tự con biết được những chuyện khó nghe kia, sau đó thương tâm chạy khắp nơi tìm người chứng thực. Mặc dù Từ Tự Giới không phải là nàng sinh ra nhưng cũng là người lớn lên bên cạnh nàng. Nàng không cho phép con của mình khốn khó như vậy. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu tại sao đối với nha hoàn, bà tử hầu hạ Từ Tự Giới, Thập Nhất Nương nàng tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí thận trọng hơn cả đối với Cần Ca Nhi như vậy. Hay tại sao nàng đi tới chỗ nào đều mang theo Giới Ca Nhi bên người. Chỉ có ở bên cạnh nàng, những tên tiểu nô này mới không nói lung tung, giảm bớt cơ hội Từ Tự Giới nghe được những chuyện đồn đại kia. Cho nên cuối cùng nàng nhắc tới Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan, trên thực tế là báo cho Chu Đức Huệ, nếu như không tuân thủ lời hứa đuổi người kia ra khỏi Yên Kinh, Từ gia quyết sẽ không bỏ qua. Từ Tự Chuân nào biết những điều quanh co khúc khuỷu trong lòng Thập Nhất Nương, hai mắt cậu tỏa sáng nhìn Thập Nhất Nương. Mẫu thân rất lợi hại, ngay cả quy định của bọn họ cũng biết, Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, vội nói, mẫu thân cũng là nghe người khác nói. Không giống con, có thể đi theo phụ thân con khắp nơi đi lại, xác minh những chuyện này có chính xác hay không. Sau đó cười nói, thấy rõ mọi chuyện cũng là đều nhờ vào học vấn, hiểu rõ thế thái nhân tình cũng là nhờ vào văn chương. Cho nên con hãy theo sát phụ thân học tập những công việc vặt để đến lúc gặp phải những kẻ tinh danh cũng không lừa được con. Sau này các đệ đệ gặp nguy hiểm, con cũng có thể bảo vệ tốt các đệ đệ, không để cho kẻ khác bắt nạt các đệ đệ. Con đã biết, Từ Tự Chuân lớn tiếng nói con sẽ học hành chăm chỉ cũng sẽ cố gắng theo phụ thân học tập quản lý công việc vặt. Đến lúc đó không để cho người khác ức hiếp các đệ đệ. Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng nhìn hắn gật đầu, Từ Tự Chuân cũng hé nở môi cười ngượng ngùng. Thập Nhất Nương nhân cơ hội nói, con là ca ca, nếu sau này gặp lại tình huống vừa rồi, chỉ cần đưa Giới Ca Nhi ra ngoài. Biết chưa, ai biết Từ Tự Chuân nghe xong biểu tình cứng lại, mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút ôn nhu nói. Không cần gấp gáp, Chuân Ca Nhi của chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như thế, không khỏi có chút khẩn trương, sau này con sẽ biết. Từ Tự Chuân lắc đầu, nhìn Thập Nhất Nương một cái, lý nhí nói. Con sợ, Thập Nhất Nương sừng sốt, Từ Tự Chuân đã nói. Bọn họ nhiều người như vậy, Nam Ma Ma muốn đi báo tin, con sợ, kéo tay Nam Ma Ma. Thập Nhất Nương phì cười, Từ Tự Chuân ngạc nhiên, ngẩng đầu. Đôi mắt Thập Nhất Nương lóe sáng, còn mang theo vài phần giảo hoạt. Con sợ bọn họ, vậy con có nghĩ tới, bọn họ cũng sợ con hay không? Bọn họ cũng sợ con, Từ Tự Chuân giật mình nhìn Thập Nhất Nương, bọn họ nhiều người, làm sao sẽ sợ con? Cõi đời này, cũng không hẳn nhiều người là tốt, Thập Nhất Nương chậm rãi nói con suy nghĩ một chút, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng thân phận của con so với bọn họ lớn hơn nhiều, đến chỗ ông chủ Chu nói một tiếng là có. Góc truyện audio.com thể để bọn họ bị xử lý, thậm chí là bị đuổi ra Yên Kinh. Bọn họ biết rất rõ ràng nhưng tại sao bọn họ còn có thể vây bắt các con mà cười cợt đây? Từ Tự Chuân lộ ra vẻ hoang mang, Thập Nhất Nương khích lệ câu bé, con nghĩ lại tình hình lúc ấy một chút xem, chúng con ra phía sau sân khấu, Từ Tự Chuân nhớ lại nói bọn họ thấy chúng con thì xuôi tay đứng thẳng một bên. Nghe thấy con hỏi có đại đao hay không, liền xuống tới. Còn có người bưng trà tới, có người nói cho con biết làm cách nào để múa được đại đao. Chỉ có người ngồi ở ghế thái sư vẫn không nhúc nhích. Người đó liền chủ động cho chúng con ca diễn, còn hỏi chúng con thích nghe hay không thích nghe. Nếu thích nghe, sau này theo ông ta đi biểu diễn tại các nhà. Nếu như muốn học ông ta còn có thể dạy cho chúng con hát. Trên mặt ông ta bôi rất nhiều phấn cũng không giống như mấy người vũ hoa, mùi rất thơm. Ngược lại phấn của ông ta có mùi vị rất quái lạ, rất khó ngửi. Con kéo ngũ đệ, muốn quay ra, nhưng ông ta lại ngăn con, rất muốn dạy con hát hí khúc khó. Nam ma ma tiến vào, muốn dẫn chúng con đi, nhưng ông ta vẫn yêu cầu. Chuân Ca Nhi vừa nói, vừa rụt rè nhìn Thập Nhất Nương, con liền nghe ông ta hát hai câu. Ngũ đệ thấy dễ nghe theo ông ta học, Thập Nhất Nương không nghe cũng có thể đoán được về sau xảy ra chuyện gì. Giống như rất nhiều người lần đầu ra xã hội, trong lòng rõ ràng không muốn, cũng không biết cự tuyệt. Kết quả bị người ta càng ngày càng lấn át, được voi đòi tiên. Nàng nhẹ giọng hỏi Chuân Ca, con xem, lúc các con mới vừa vào, bọn họ chủ động hỏi con muốn gì còn bưng trà cho các con uống. Cũng giống với các gia đình trong nhà chúng ta. Vậy bắt đầu từ khi nào bọn họ cười các con? Từ Tự Chuân không có trả lời ngay, trên mặt từ từ lộ ra vẻ bừng tỉnh. Là Nam Mama nói bọn họ con thì ôm thật chặt cánh tay của Nam Mama. Khi ngũ đệ hát cho bọn họ nghe, Từ Tự Chuân cúi đầu, nắm chặt bàn tay. Thập Nhất Nương như có điều chỉ điểm nói. Con xem, thời điểm con không sợ bọn họ xem sắc mặt con làm việc. Chờ con lộ ra vẻ mặt sợ sệt, bọn họ không chỉ không sợ con, còn chê cười con. Cho nên mới nói, đây không phải là chuyện nhiều người hay ít người, mà là chuyện lá gan của ai lớn hơn. Từ Tự Chuân cúi đầu, nắm chặt bàn tay. Cách chương.